đoạn này khó khăn. Lý luận của Bồ Tát khó hiểu. Ở đây Đức Phật nó khen ngợi Ngài Lưu Ly Quang, nó đang làm thai này chuyện năm tử, nay ta muốn cùng tận viễn đại thừa đại niết bàn lại gặp Phật, có thể khéo giả thuyết Phật là lương y, có thể khéo nhỏ mũi tên đọc nghi ngờ cho anh. Phật có đức huệ soi sáng Phật tánh cho anh, anh phải qua phải không lớn sanh tử, Phật có thể làm thiền sư cho anh. Ăn ở nơi Phật, Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi ăn tưởng là con một. Lòng ăn tham của báo tính pháp, và Phật có nhiều pháp lại hay bố thí, không nên lắng nghe khá suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này Đức Phật Ngài khen ngợi, và Đức Phật Ngài cũng chỉ cho Ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện, tùy chở ông cần thì Đức Phật liền giúp cho ông mãn nguyện. Vậy thì ông phải cố gắng để mà nghe thật kỹ. Sau Phật trước khi dạ, Đức Phật liền nói cho thằng này, tức là đã phải kính trọng với người người giáo pháp. Tại sao Phật phải nói cái điều này? Bởi vì Ngài Lưu Ly Bồ Tát ở cõi bất động là cái cõi thanh tịnh, đồng thời những vị Bồ Tát đều tướng tốt, đều đủ những cái phước đức. Thì sang cõi Ta Bà thì cõi xấu xa, gai chân, gập ghềm. Đức Phật và chúng ở đây nhỏ chí, con người xấu chí, cho nên là khi sợ ông thấy rằng Phật xấu nhỏ này chưa đời ông kinh thường mà không có được lợi ích, cho nên trước hết thì Đức Phật mới dạy cái điều này. Này thiện năng tử, khi nghe pháp rồi phải thanh lòng kính tin tôn trọng, đối với chánh pháp chớ trường cầu trở lỗi, chớ nghĩ tham sân si. Tức là đối với Phật pháp, trong khi đó mình chỉ một bề nghe pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói pháp rồi sanh ra tham sân si. Chớ nhìn xem dần họ tốt xấu của pháp sư, sau khi nghe pháp chớ sanh lòng kiêu mạn, chớ vì cung kính danh dự lợi dưỡng, phải vì được lợi ích pháp vị cam lộ độ thế gian. Thành ra mình nghe pháp mình đừng vì người ta cung kính mình, mà cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích pháp vị, tức là hưởng được cái pháp vị và được cái cam lộ để mà mình độ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ tự độ mình, sau sẽ độ người, trước tự giải thoát sau sẽ giải thoát cho người, trước tự an thân sau sẽ làm cho người được an, trước tự được niết bàn sau sẽ làm cho người được niết bàn. Đó, Phật cũng cho có quan niệm đó, nghĩa là để mình ta xong rồi hả, rồi sẽ độ người ta, trước mình được hết thì sau mình sẽ độ người khác. Cái đó Phật nói không được, không nên có quan niệm đó. Nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật pháp tăng, trong sanh tử phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là ở trong cả sanh tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa, cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ đau khổ, cái chỗ quan gia lớn lao, đừng có đánh đến nó. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, trước vì người sau sẽ vì mình, nên vì đại thừa chứ vì nhị thừa. Nên nghĩa là đem cái pháp đại thừa mà giáo hóa, chứ đừng có đem cái pháp nhị thừa. Mà trước vì người sau sẽ vì mình thì như vậy làm sao? nghĩa là mình nghe đạo biết bà này trước vì người rồi sau mới vì mình. Bây giờ trước vì người bằng cách nào? Ví dụ bây giờ có người nghe kinh đạo biết bà và cái vô cấp tôi luôn, tôi mang năm 7 năm thì người đó bị cái lỗi trước vì mình sau vì người hay không? Bị không? Còn có người nghe kinh đại nước vàng rồi cái chạy ra khuyên người này tu, khuyên người tu, người chưa tu mà mình không tu gì hết, thì người đó như vậy đó là không biết là giải đây hay là không học. Mấy cái chỗ này thì quý vị ráng chú ý và cẩn thận để được nhiều khi rồi cái ngờ không biết mình tu giải thành cái hạnh thanh văn tử thừa chăng. Ở đây nó cái quan niệm đúng và sai nó chỉ có một tí thôi. Ví dụ như mình bây giờ nghe vậy mình biết vậy nó thôi, giờ kệ Phật nói vậy thì thôi để mình lo mình tu đó, tu năm năm 20 năm thì chừng nào xong xuôi rồi chừng đó hả cháu quá cho người ta. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì đó là mình quan niệm sai lầm đó. Ở đây Đức Phật dở. Còn mình nghĩ, mình cũng nghĩ thế này thì nghĩ rằng Phật hóa đại nước bàn hay quá, mình có Phật tánh, chúng sanh đều có Phật tánh, như vậy thì dù độ chúng sanh, dù muốn độ chúng sanh mà ráng mình nỗ lực để mình thực hiện được cái Phật tánh đó để mình độ họ, thành ra như vậy dù độ họ mà mình tu, còn như dù mình mà mình tu, hai trường hợp khác nhau. Quý vị nhớ sẽ nói cho kỹ, thành thử ra cái người họ họ cũng vô cấp Phật tu như thường là họ không có cái lỗi, không có cái lỗi mà tử thừa. Còn người trước vô cấp tôi nó để mình làm giữa cái phong đá, chừng nào an bà hết thì chừng đó sẽ đỡ họ, thì như vậy đó là người đó có quan niệm hẹp hòi đó. Còn người đó vì muốn cho người ta tin, vì cho muốn giá hóa cho họ được, cho nên mình ráng mình tu, tôi có công đức để mà giá hóa cho họ, thì như vậy mình đặt vì họ hơn là vì mình. Vì họ bằng cách, vì bây giờ mình nói ra thì họ nói mình nói khuyên chứ mình chưa có tu, phải không? Mà nếu mình nói khuyên mình nói họ đâu có tin, thành thử là mình tu là bởi vì muốn độ họ, thì như vậy tức là đặt họ là trước, mình là sau. Thành ra cái quan niệm đó là quý vị ráng nhận định cho thật kỹ, có nhiều khi bị lầm lẫn. Có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là đo nhị thừa ích kỷ. Là như thế ở chữ, như ở chữ ở chỗ nào? Mình chưa định nghĩ nhớ không? Như thế ở chữ là khi nào nghĩ lại cho mình mà không nhớ cái lợi người, phải không? Thì đó là ở chữ. Và mình ngồi mình tu là vì muốn độ người, vì muốn độ người cho nên mình phải ngồi mình tu. Chứ là giờ nếu mình nói, ta nói mình nói dốc, mình chưa có làm được cái gì hết, mình nói, ta không tin. Thành ta buộc lòng, muốn cho người ta tin mình, người ta hiểu Phật pháp, cho nên mình ráng mình tu, để cho đủ đức tin nơi họ. Thì cái đó là cái gì người chứ, cái phải là gì mình. Thành thử được ngồi một chỗ mà cũng có thể là tiểu thừa, mà cũng có thể là đại thừa. Đó, cho đừng có hiểu lầm. Còn có nhiều người đi làm lung tung, tự dụ hôm nay đi làm việc này, mai gánh giá việc kia, nhưng mà làm để đầy cái túi. Thì như vậy đó là đã vừa không? Từ tới đâu, cũng một viên, cũng cỡ rồi để mà làm việc riêng cho mình. Từ đó phải là đã vừa, phải không? Nếu tu một mình để mà muốn cho mình an ổn thì đó là tiểu thừa. Còn tu một mình mà để mình có nhận được Phật pháp, mình thực hành được Phật pháp để đem dạy người ta, như muốn dạy người ta nên mình ráng mình tu thì đó không phải là tiểu thừa. Nhớ chỗ đó đó. Đó, thành ra ở đây Đức Phật cũng nói nên không trụ trước đối với tất cả pháp, cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng. Không nên trụ trước đối với tất cả pháp và cũng không nên chấp tất cả pháp tướng. Đối với các pháp chớ có lòng tham, thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp,
đối với các pháp chứ có lòng tham. Tại sao mà tham tiền tham của thì ai tham pháp? Mà tham pháp có lỗi gì? Đây là nói rằng đối tất cả đối với các pháp chứ có lòng tham. Chữ pháp đây là nói chung tất cả pháp tướng á, mình đừng có lòng tham nữa. Thường có quan niệm biết pháp thấy pháp, biết pháp tức là nhận biết đúng mỗi sự vật này, biết đúng cái lẽ thật của nó và mình thấy đúng cái lẽ thật của nó, thì đó gọi là biết pháp và thấy pháp. Này thiện nam tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đây là gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Nếu mà nghe với một tâm thầm khẩn thiết tha như vậy đó thì gọi là sẽ được nghe cái chỗ chẳng nghe. Này thiện nam tử, có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Mấy chữ này đọc nghe có hiểu thì đây Đức Phật ngài mới giải thích từ cái nghe ngài chuyển vào cái sanh để cho người ta dễ hiểu. Này thiện nam tử, như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh. Nó cũng đúng như cái nghe ở trên đó, đó là Đức Phật lặp lại dùng cái chữ sanh cho người ta dễ hiểu dễ nhận. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Đó tức là ngài đẹp lại cái ý trên bằng cái chữ khác. Trên là nghe, rồi kế là sanh, đây là đến đó, nhưng cũng đồng một ý. Bây giờ Đức Phật ngài Bồ Tát Lưu Ly ngài mới hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà sanh? Tức là giải quyết từng câu một. Đây Phật mới trả lời: Này thiện nam tử, an trụ nơi thế đế lúc mới xuất thai, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. À, an trụ nơi thế đế tức là nói về thế gian, thế đế tức là chỉ về thế gian, căn cứ vào thế gian mà nói. Nghĩa là người ta khi mà vào thai mẹ rồi lọt lòng mẹ, thì khi mà lọt lòng mẹ đó tức là trước chưa sanh mà bây giờ sanh, phải không? Cho nên gọi là chẳng sanh mà sanh. Chẳng sanh tức là trước trước đó chưa sanh mà bây giờ tự mẹ sanh ra thì gọi là bây giờ sanh. À, vì vậy mình nên nói rằng chẳng sanh mà sanh. Đó là trả lời từng dưới một của mấy cái câu trên. Đó là đứng về mặt thế gian mà nói. Còn đây ngài cũng hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh? À, Đức Phật có trả lời: Này thiện nam tử, đại niết bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. À, vì đối với cái đại niết bàn nó không có tướng sanh, thì đây là đứng về đại nhất nghĩa đế đó. Đối với đại niết bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh. Vì niết bàn là cái không có cái tướng sanh, nhưng mà Đức Phật khéo từ chúng sanh mà giải thích thì tất nhiên nguyên nó chẳng sanh mà bây giờ sanh. Đó, cho nên nói là chẳng sanh, ở chẳng sanh mà chẳng sanh, phải. Nghĩa là bởi vì niết bàn là cái không có hình tướng, mà bởi không hình tướng thì tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt. Bởi chẳng sanh chẳng diệt cho nên chẳng sanh mà là chẳng sanh, bởi vì nó đâu có tướng sanh ra, mà nó cũng đâu phải trước không mà bây giờ có, cho nên nó là chẳng sanh mà chẳng sanh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Này thiện nam tử, cứ theo thế đế lúc chết thì gọi là sanh mà chẳng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chết lúc mình còn sống thì gọi là sanh, phải vậy không? Tại khi mình chết thì gọi là sao? Là mất cái sanh rồi thì gọi là chẳng sanh. Khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái sanh thì gọi là chẳng sanh. tức là không còn sống chứ có gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói sanh mà chẳng sanh là căn cứ vào thế đế mà nói. Bạch Thế Tôn, thế nào sanh mà sanh? Này Thiện Nam Tử, tất cả phàm phu thì gọi là sanh mà sanh, vì phàm phu sanh, sanh chẳng dứt, vì tất cả hữu lậu nguyện sanh luôn, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc tứ trụ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Thì chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, ở đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là sanh mà sanh. Tại sao sanh mà sanh? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này, chết cái tiếp tục tục sanh đời khác nữa. Từ đời này ra rồi tới đời kia, đời nọ, liên miên không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác, cứ tiếp tục mà sanh. Mà nói tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cho nên gọi sanh sanh, tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác,